phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là kinh Vô Lượng Thọ nói. Bạn xem tam bối giảng sanh ở trong chương này, bất luận là thượng bối, trung bối hay hạ bối, cho đến những người tu học Phật pháp đại thừa khác, muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì điều kiện đầu tiên là phải phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy có rất nhiều ông lão, bà lão sống ở vùng thôn quê. Các ông các bà không biết chữ, các ông bà cũng không nghe kinh, chỉ niệm một câu Phật hiệu này, lúc ra đi thì lại có thể đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, tướng lành hiếm gặp. Họ chưa có phát tâm bồ đề, căn bản là họ không hiểu được cái gì là bồ đề tâm. Tại vì sao họ có thể giảng sanh? Không biết bao nhiêu người có sự nghi hoặc này. Trong yếu giải của đại sư Ngẫu Ích đã nói ra, giúp chúng ta hiểu được. Ngài nói như thế nào? Chỉ cần bạn một lòng một dạ mong cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Điều này xưa nay chưa có ai nói qua. Chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ xem là đúng, không có sai. Ai có thể phát cái tâm này không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Ngài có nói, có thể giảng sanh hay không quyết định là ở tính nguyện có hay không. Tính sâu nguyện thiết chính là tâm vô thượng bồ đề. Trong 48 nguyện này thì nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Nguyện thứ 18 là nhất tâm chuyên niệm. Hiện nay mọi người xem nguyện thứ 18 là bổ nguyện, cổ đại đức cũng đã từng nói qua, không có sai. Nhưng nếu bạn không phát bồ đề tâm thì không được. Bạn suốt cả ngày từ sớm đến tối niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, nhưng hiện tiền không buông bỏ được mọi thứ ở thế gian này thì không thể được rồi. Điều này không thể giảng sanh. Tin sâu nguyện thiết, vạn duyên buông xuống, bạn thực sự hiểu rõ ràng, hiểu tường tận kinh đầy rồi thì trong tâm của bạn luôn hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, luôn mong cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chân thật là trong một đời này của chúng ta luôn xem đây là mục tiêu duy nhất, một phương hướng duy nhất. Những thứ khác thì ta không cần. Ta chuyên tưởng nhớ đến chuyện giảng sanh. Chỉ có ý niệm này thì cái ý niệm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Cho nên chúng ta nghĩ xem, lời nói của đại sư Ngẫu Ích chẳng có sai. Trước đây chúng ta có nghĩ đến, phàm là người chân thật niệm Phật cầu giảng sanh, đa số là người rất khổ, người nghèo khó. Ở thế gian này họ không có phước báo, họ sống cuộc đời nghèo khổ, khiến cho họ đối với thế gian này không có một chút lưu luyến nào. Cho nên ở trên kinh Phật có nói, giàu sang học đạo khó. Giàu sang chính là cuộc sống vật chất của họ sung sướng. Dù là bạn có đói với họ thế giới cực lạc, nhưng thế giới cực lạc đối với họ quá mù mịt. Ở trước mắt họ đã hưởng thụ vật chất quá vui sướng. Ở nơi đây họ vẫn không ngừng mong cầu thêm, không thể buông xả được. Đối với việc cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ không có xem trọng. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người niệm Phật thật sự được giảng sanh, rất nhiều người đều có cuộc sống rất là nghèo khó, nhưng ngược lại thì họ rất dễ dàng thành tựu. Trong thời cận đại, Pháp Sư Đàm Hư thường nói với chúng ta, Ngài nói rất là nhiều, đó là cũng khuyến khích cho chúng ta. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn là thầy của Pháp Sư Đàm Hư. lão hòa thượng Đế Nhạn có một vị đệ tử tham thiền, cũng có một vị đệ tử niệm Phật. Vị đệ tử niệm Phật xuất thân là ông thợ giá nồi, chỉ niệm Phật có 3 năm thì đã thành công. Ông đứng mà giảng sanh. Sau khi giảng sanh vẫn còn đứng đó 3 ngày để lão hòa thượng giúp ông lo chuyện hậu sự. Chúng ta thấy người chết đứng 3 ngày, điều này không đơn giản. Chuyện này là có thật, không phải là giả. Năm xưa ở chùa Cực Lạc ở Hai Nhĩ Tân có pháp sư Tu Vô giảng sanh. Lúc chưa xuất gia, pháp sư làm nghề thợ hồ. Ngài không biết chữ, cuộc sống rất là cực khổ, cho nên ngài đã xem nhẹ thế duyên, tất cả đều buông bỏ hết. Bình thường pháp sư ở trong chùa làm công quả. Làm công quả là tu phước báo, tiêu nghiệp chướng, cho nên lúc pháp sư giảng sanh rất tự tại. Phước báo cũng hại con người, nhưng mọi người không biết, cho nên không thể không đề cao cảnh giác. Con người chúng ta không thể không tu phước, nhưng tu phước nhất định không hưởng phước. Tu phước mà bạn hưởng phước thì bạn sai rồi. Phước báo này hãy để cho người khác hưởng, tự mình thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Chỉ cần sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, đây chính là đại thiện tri thức bậc nhất của thế xuất thế gian. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 294.